Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Phan Minh, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 6 tháng 10 năm 2022. Quân Ukraine tiếp tục đả tiến ở miền Nam. Nga sắp nhập nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Cộng đồng chính trị châu Âu họp phiên đầu tiên ở Praha, thủ đô Cộng hòa Séc. Bắc Triều Tiên bắn thêm hai tên lửa đáp trả Mỹ và Hàn Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, sau những thất bại liên tiếp tại Ukraine, quân đội Nga bị dồn vào chân tường. Theo dòng thời sự, các kịch bản Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh Ukraine. Kính thưa quý vị, một thảm kịch vừa xảy ra tại Thái Lan ngày hôm nay 6 tháng 10. Một cựu nhân viên cảnh sát trang bị súng và dao đã sát hại 35 người, trong đó có 22 trẻ em, trong một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lam Phu, miền Bắc Thái Lan. Ngay lập tức, Thủ tướng Chan O-chan ra lệnh mở điều tra về vụ thảm sát kinh hoàng này.
Theo một đại tá cảnh sát tỉnh Nong Bua Lam Phu được AFP trích dẫn, kẻ sát nhân tên là Pania Gamrap, 34 tuổi, mang một khẩu súng trường, một khẩu súng ngắn và một con dao, đã bắn vào nhà trẻ Naklang vào lúc 12:30 theo giờ địa phương. Sau đó, hung thủ đã đi ô tô bỏ trốn, đâm vào nhiều người trên đường tháo chạy. Trong số các nạn nhân có 22 trẻ em từ 2 đến 3 tuổi. Thủ phạm cũng đã giết vợ và con trước khi tự sát. Pania Gamrap bị tước chức vụ trung tá cảnh sát vào năm 2021 do có vấn đề liên quan đến ma túy. Cảnh sát tiếp tục điều tra động cơ gây án. Trên trang Facebook, Thủ tướng Thái Lan bày tỏ nỗi buồn sâu sắc và gửi những lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và người bị thương. Còn trên Twitter, Thủ tướng Anh Lee Truss cho biết bà bị sốc về những sự kiện kinh hoàng ở Thái Lan. Nhiều vụ xả súng tương tự đã xảy ra ở Thái Lan, nơi có rất nhiều vũ khí được lưu hành. Hai vụ gần đây nhất đều do nhân viên cảnh sát và quân đội tiến hành. Vào tháng 2 năm 2020, một sĩ quan quân đội đã xả súng vào một trung tâm thương mại ở Nakhon Ratchasima, miền trung Thái Lan, làm 29 người chết sau khi cãi vã với cấp trên. Vào tháng 9 năm nay, một trung sĩ của quân đội Hoàng gia cũng đã xả súng vào một khu quân sự ở Bangkok, làm hai sĩ quan thiệt mạng.
Ukraine tiếp tục đả tiến ở chiến trường miền Nam và miền Đông. Thêm 3 ngôi làng ở tỉnh Kherson ở miền Nam đã được quân đội Ukraine giải phóng chỉ trong riêng ngày hôm qua, theo thông báo của Tổng thống Zelensky. Ông cũng khẳng định là đả tiến vẫn được duy trì. Còn ở mặt trận miền Đông, Thống đốc Ukraine của tỉnh Luhansk nhấn mạnh là cuộc phản công giờ chính thức bắt đầu. Nhiều địa phương đã được giải phóng. Trong khi đó, ở tỉnh Donetsk lân cận, thì Moscow khẳng định là đã oanh kích ồ ạt khu vực gần thành phố Liman vừa mới được Kiev chiếm lại, gây nhiều thiệt hại cho quân Ukraine. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Viện Điện Kremlin, tuyên bố là Moscow sẽ chiếm lại những vùng đất đã bị mất. Trước đó, Nga đã dùng drone do Iran sản xuất để tấn công một doanh trại ở Bila Sheva, ngoại ô thủ đô Kiev. Thông tin viên RFI Stefan Siohan tại Kiev cho biết cụ thể.
Mercredi, vers 2h du matin, 12 drones ont survolé Bila Tserkva.
2 giờ sáng qua, 12 drone tự sát đã bay trên thành phố Bila Tserkva, nơi có doanh trại quân đội, cách phía nam thủ đô Kiev 90 km. 6 chiếc đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ, nhưng 6 chiếc còn lại đã rơi trong khu chỉ huy của Lữ đoàn Cơ động 72, nằm ở trung tâm thành phố. Thiệt hại rất lớn, ít nhất 5 tòa nhà bị phá hủy, nhưng chỉ có một người lính bị thương trong vụ tấn công. Quan sát bước đầu tại chỗ cho thấy, vụ tấn công được tiến hành bằng drone do Iran sản xuất. Trên các mảnh vỡ, người ta có thể đọc được chữ Geran 2, tên của những chiếc drone loại Shahed-136 trong quân đội Nga. Từ nhiều tuần qua, vài trăm chiếc drone tự sát dường như đã được cung cấp cho quân đội Nga và đã được sử dụng ở Odessa và Mykolaiv. Những thiết bị này rất khó bị hệ thống phòng không phát hiện và giúp cho quân đội Nga tiếp tục tấn công cách xa chiến tuyến và tiết kiệm được tên lửa hành trình loại Kalibr, và dường như Nga đã sử dụng hơn 60% số lượng có sẵn.
Stefan Siouan, Kiev, RFI.
Ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin trấn an là tình hình quân sự sẽ ổn định ở 4 vùng lãnh thổ Ukraine vừa bị sáp nhập. Ông cũng khẳng định là quân đội Nga sẽ phát triển một cách hòa bình những vùng chiếm từ Ukraine. Cùng ngày, ông Putin cũng ký sắc lệnh chiếm quyền sở hữu nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Còn trong sáng ngày hôm nay, thành phố Zaporizhia cách nhà máy điện hạt nhân khoảng 60 km do Ukraine kiểm soát lại bị tấn công. Theo thống đốc tỉnh, thì quân Nga đã tiến hành 7 cuộc tấn công nhắm vào các tòa nhà cao tầng, khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 5 người vẫn bị kẹt trong đống đổ nát. Trước những thất bại quân sự của Nga tại Ukraine, trên kênh Telegram ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng tại Viện Duma, tướng Andrei Kartapolov tuyên bố là đã đến lúc quân đội Nga phải ngừng nói dối vì người dân Nga không ngu dốt, vì nếu Nói một phần sự thật thì càng hủy hoại uy tín của quân đội, từ thủ đô Moscow, thông tin viên Anissa Enjabri giải thích thêm.
Andrei Kartapolov nguyên là một sĩ quan trong quân đội và ông hiện đang điều hành Ủy ban Quốc phòng tại Viện Duma. Nói cách khác, tiếng nói của ông rất có trọng lượng. Tướng Kartapolov đã chọn phát biểu qua kênh Telegram của Vladimir Solovyov, một nhà tuyên truyền với gần 1,3 triệu người theo dõi. Solovyov cũng là một nhân vật nổi tiếng trên đài truyền hình của Nga, trả lời phỏng vấn trên kênh này. Tướng Kartapolov đã không khoan nhượng, ông tuyên bố, việc đầu tiên cần làm là phải ngưng nói dối, đất nước của chúng ta lâm nguy, kẻ thù đã hiện diện trên lãnh thổ của chúng ta không chỉ tại các vùng lãnh thổ vừa mới sáp nhập vào với nước Nga, mà ngay cả ở biên giới phía Tây, hầu như tất cả các ngôi làng sát đường biên giới trong vùng Belgorod đều đã bị phá hủy. Ai cũng có thể biết được những thông tin đó khi nghe thống đốc Belgorod hay là các phóng viên chiến trường tường thuật trên kênh Telegram, nhưng Bộ Quốc phòng thì vẫn giữ nguyên giọng điệu trong các bản báo cáo thường ngày, điều đó ai cũng có thể biết được từ trong nguyên văn. Chiều qua, Tổng thống Vladimir Putin vừa mới tuyên bố ông hy vọng tình hình sẽ ổn định tại các vùng lãnh thổ vừa sáp nhập vào với nước Nga. Lời lẽ này như một mệnh lệnh và cũng là một lời đe dọa. Cùng lúc, ông Putin đã thăng hàm thượng tướng cho lãnh đạo Cộng hòa Chechnya là Ramzan Kadyrov. Đây là cấp bậc cao thứ ba trong hàng ngũ quân đội của Nga sau cấp đại tướng và nguyên soái. Ramzan Kadyrov cũng mới vừa chỉ trích mạnh mẽ Alexander Lapin, phụ trách chiến dịch quân sự tại khu vực Liman, vừa bị quân đội Ukraine chiếm lại. Cuối tuần qua, Kadyrov đã mạnh mẽ chỉ trích Lapin là kẻ bất tài.
Liên hiệp châu Âu tiếp tục trừng phạt Nga sau khi Moscow sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine. Loạt trừng phạt thứ 8 được đại sứ của 27 quốc gia thành viên thông qua ngày hôm qua và có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên công báo của Liên Âu ngày hôm nay. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường trình.
Phải
mất nhiều cuộc đàm phán gay go, 27 nước mới đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 8 này. Trở ngại chính trong đàm phán là việc Liên Âu muốn trừng phạt về dầu khí Nga. Qua lời Thủ tướng Viktor Orbán, Hungary đã cảnh báo họ không tán đồng các trừng phạt mới, nhưng cuối cùng sự dè dặt của Budapest đã nhanh chóng được dỡ bỏ. Tuy nhiên, đặc biệt vẫn có những bất đồng với Chipre, Malta và Hy Lạp. Ba nước này đã bác bỏ ý định áp giá trần đối với dầu của Nga được vận chuyển bằng tàu vì họ sợ mất các hợp đồng vận chuyển hàng hải trước sự cạnh tranh của Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia không áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên Âu. Trong các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga, có lệnh cấm xuất khẩu sang nước này linh kiện điện tử, phụ tùng máy bay và các hóa chất để Nga không thể chế tạo các thiết bị quân sự công nghệ cao. Nhưng do phủ quyết của Bỉ, kim cương đã bị loại khỏi danh sách mặt hàng cấm xuất khẩu sang Nga. Về danh sách những cá nhân bị trừng phạt, Liên Âu muốn phong tỏa tài sản của họ và tuyên bố tất cả những người đã tham gia vào các cuộc trưng cầu dân ý giả hiệu ở 4 vùng Ukraine là những người không được hoan nghênh trên lãnh thổ Liên Âu.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Ngày hôm nay tại Praha, Cộng hòa Séc, 44 lãnh đạo châu Âu dự phiên họp đầu tiên của Cộng đồng Chính trị châu Âu, một sáng kiến do Tổng thống Pháp Macron khởi xướng vào mùa xuân năm nay nhằm tạo nền tảng thúc đẩy đối thoại và hợp tác chính trị, trong đó bao gồm cả các quốc gia mong muốn được gia nhập Liên hiệp châu Âu. Từ Praha, đặc phái viên Anastasia Becchio cho biết thêm chi tiết.
Œuvrer au renforcement de la sécurité et de la stabilité, tel est l'un des objectifs.
Tăng cường an ninh và sự ổn định chính là một trong những mục tiêu của cộng đồng chính trị châu Âu vào lúc mà cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang tháng thứ 8. Ngoài 27 quốc gia thành viên Liên Âu, có 17 quốc gia khác được mời. Trong số những vị khách được mong đợi nhất, có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ phát biểu trực tuyến, Thủ tướng Anh Liz Truss và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Chương trình họp của 44 nước tham dự bao gồm hai chủ đề, năng lượng và khí hậu, cùng với hòa bình và an ninh. Những lo ngại này cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh không chính thức của Liên Âu diễn ra vào ngày mai. Có thể giúp ích gì thêm cho Ukraine? Làm thế nào để bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng? Đây là câu hỏi cấp bách sau vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream ở vùng biển Baltic. Một chủ đề khác mang tính thời sự hơn bao giờ hết, đó là đối với các hộ gia đình và các doanh nghiệp phải thanh toán những khoản tiền điện cao. Đa số các nước đang kêu gọi áp giá trần đối với khí đốt. Ủy ban châu Âu cho biết sẵn sàng xem xét đề xuất này. Một bức thư chi tiết sẽ được gửi tới các nhà lãnh đạo Liên Âu trước hội nghị thượng đỉnh ngày mai.
Anastasia Becchio, Prague, RFI.
Chuyển sang châu Á, tình hình trên bán đảo Triều Tiên lại thêm căng thẳng. Ngày hôm nay, Bình Nhưỡng bắn thêm 2 tên lửa về phía biển Nhật Bản nhằm đáp trả các biện pháp trả đũa của Seoul và Washington, cũng như các cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Thông tin viên RFI Trần Công tường trình từ Seoul.
Vào lúc 6 giờ sáng hôm nay, Bắc Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía đông bắc của biển Nhật Bản. Đây là một mục tiêu mới của Bắc Triều Tiên thay vì đảo Risom như thường lệ. Hai tên lửa này cũng được bắn từ một địa điểm mới là Samseok, một khu vực nằm ở phía đông sân bay Sunan, khá xa khu vực trung tâm của Bình Nhưỡng. Đây cũng được xem là điều bất thường trong lần phóng này của Bắc Triều Tiên. Ngoài mục tiêu thị uy và đáp lại việc Mỹ đưa tàu sân bay Reagan quay trở lại Hàn Quốc, vụ phóng tên lửa hôm nay còn gửi một thông điệp mới đến chính quyền Seoul, đó là kể cả khi sân bay Sunan bị tấn công phủ đầu nếu chiến tranh xảy ra, thì Bắc Triều Tiên vẫn có thể phản công từ những vị trí khác. Theo tính toán thì hai loại tên lửa được bắn lần này là KN-23 và KN-24, với tầm bắn của cả hai đều được ghi nhận là tăng so với các lần bắn trước đây và bao phủ được toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc. Điều này cho thấy Bắc Triều Tiên đang theo đuổi việc cải tiến các loại tên lửa và toàn bộ Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với tên lửa tầm ngắn của Bắc Triều Tiên nếu chiến tranh xảy ra. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã họp khẩn với Ủy ban Thường vụ Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về các biện pháp đối phó. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân khẳng định rằng thế trận phòng thủ liên hợp sẽ được củng cố hơn nữa để đối phó với bất kỳ đe dọa nào đến từ Triều Tiên. Ông lên án vụ bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên là một thách thức không thể coi thường đối với cộng đồng quốc tế. Trần Công, Seoul, RFI.
Thủ tướng Nhật Bản ngay lập tức lên án vụ thử tên lửa lần thứ 6 chỉ trong vòng 2 tuần, xem đây là điều hoàn toàn không chấp nhận được. Vụ bắn tên lửa sáng nay diễn ra chỉ ít giờ sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để bàn về vụ thử tên lửa trước đó của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo AFP, các nước trong hội đồng vẫn bị chia rẽ, Trung Quốc và Mỹ lại đổ lỗi cho nhau. Trong lĩnh vực dầu lửa, đại diện của 13 nước thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa, gọi tắt là OPEC, và 10 nước đồng minh đã họp tại Vienna, Thụy Sĩ ngày hôm qua và nhất trí giảm bớt sản lượng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 11. Quyết định này khiến Hoa Kỳ bất bình.
Đây là đợt cắt giảm mạnh nhất kể từ đầu đại dịch COVID-19 và có thể sẽ làm tăng giá dầu. Tuy nhiên, quyết định của OPEC cộng bị Hoa Kỳ coi là hùa theo Moscow và là một sai lầm, theo người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre. Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ thất vọng về quyết định có tầm nhìn ngắn, đồng thời thông báo sẽ tham vấn Quốc hội Mỹ về các công cụ và cơ chế bổ sung cho phép giảm bớt quyền kiểm soát của nhóm các nhà sản xuất trên thị trường năng lượng. Theo AFP, quyết định của OPEC cộng sẽ giúp Nga có thêm ngân sách trong bối cảnh lệnh cấm vận dầu lửa Nga của Liên hiệp châu Âu sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 12. Do đó, theo Tổng giám đốc Tập đoàn Total Energies phát biểu bên lề một hội thảo ở London, Nga có lý do ủng hộ việc cắt giảm này vì Moscow không chắc tìm được khách hàng mua dầu của họ. Cũng trong ngày 5 tháng 10, phía Nga đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu, trong đó có biện pháp áp giá trần đối với dầu thô của Nga. Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, phụ trách năng lượng, chính sách này vi phạm các cơ chế của thị trường và có thể có tác động rất xấu cho ngành công nghiệp thế giới.
Mùa giải Nobel 2022 tiếp tục với lễ trao giải Nobel Văn học, được trao cho nhà văn Pháp Annie Ernaux theo thông báo trưa nay của Viện Hàn Lâm Thụy Điển. Đây là lần thứ 16 nền văn học Pháp có tên trên bảng vàng, và đây là lần thứ 17 giải Nobel Văn học được trao cho một cây bút nữ.
Trong thông cáo, Viện Hàn Lâm Thụy Điển giải thích, vinh danh một nhà văn can đảm và đã mổ xẻ một cách tinh tế để tìm về nguồn gốc, về những cách biệt, những giới hạn tập thể liên quan đến ký ức cá nhân. Tác giả Annie Ernaux chủ yếu viết về cuộc đời của chính bà dưới góc độ của một phụ nữ đã hòa mình với những chuyển biến trong xã hội Pháp từ sau Thế chiến thứ hai. Trong cái thế giới đó, một người đàn bà xuất thân từ tầng lớp bình dân đã phải vượt qua nhiều rào cản của xã hội để vươn lên. Đấy là những rào cản về giới tính, về văn hóa, về ngôn ngữ. Trong khoảng 20 công trình sáng tác, Annie Ernaux đã soi dọi vào những đề tài như là nỗi đam mê trong tình yêu, thế lực của những tầng lớp trong xã hội. Những tác phẩm nổi tiếng của bà gồm có Để giặc mọc vít ở những chiếc tủ bị bỏ không năm 1974, hay là La Place, tức là quảng trường, bà sáng tác năm 1982. Sinh năm 1940, nhà văn Ernaux từng đoạt nhiều giải thưởng quan trọng của văn đàn Pháp như là giải Renaudot hay giải Marguerite Yourcenar. Annie Ernaux giảng dạy môn văn học tại Đại học Sergi Pontoise ở ngoại ô Paris.
Về dịch COVID-19, ngày hôm qua Trung Quốc ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới, còn số cao nhất kể từ ngày 9 tháng 9 vừa qua. Riêng khu tự trị Nội Mông có 457 ca nhiễm, và tại đây một số thành phố đã bị phong tỏa. Nhằm ngăn chặn đà lây lan của virus, nhà chức trách Trung Quốc đã quyết định tạm ngừng hoạt động của nhiều tuyến đường sắt. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Lagarde cho biết thêm chi tiết.
Chưa đầy 2 tuần trước khi diễn ra đại hội đảng lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các cơ quan y tế đã thắt chặt hơn các biện pháp hạn chế đi lại giữa các tỉnh. Chỉ cần bị nhiễm bệnh, chứng nhận y tế trên điện thoại thông minh sẽ chuyển sang màu da cam, và nếu điều đó chưa đủ, các phương tiện giao thông sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Việc hủy các chuyến tàu ảnh hưởng đến tất cả các chuyến khởi hành từ Tân Cương, đúng vào cái mà người ta gọi là tuần lễ vàng, thời gian mà việc đi nghỉ xa nhà giống như là chơi xổ số. Đi du lịch đồng nghĩa với nguy cơ bị mắc kẹt tại điểm đến. Đối mặt với các biện pháp y tế, các cuộc biểu tình trong nước ngày càng gia tăng, như ngày hôm qua tại tỉnh tự trị Tây Song Bản Nạp. Người biểu tình đã gào thét khi cảnh sát mặc bộ đội trắng và cầm súng trường tự động xông vào sân bay như những lính Stormtroopers trong bộ phim chiến tranh giữa các vì sao. Hình ảnh những du khách tức giận vì phải qua đêm tại khách sạn bằng tiền của họ đã lan truyền khắp nơi trên mạng. Mặt khác, có rất ít video rò rỉ từ Tân Cương, vùng vẫn được giám sát cực kỳ nghiêm ngặt. Tại đây hiện có hơn 50 khu vực có nguy cơ nhiễm COVID. Phó Chủ tịch vùng đã gửi lời xin lỗi sâu sắc đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu kit xét nghiệm và việc xét nghiệm không đúng cách đã khiến nhiều người bị nhiễm và dịch bệnh lây lan sang các tỉnh khác.
Sau đây là một số thông tin
khác.
Một nhà báo Nhật Bản bị kết án tổng cộng 10 năm tù ở Miến Điện. Ông Toru Kubota bị kết án ngày 6 tháng 10 về 2 cáo trạng vi phạm luật hình sự hóa việc tung tin có hại cho an ninh quốc gia và kích động phong trào bất đồng chính kiến chống lại quân đội cầm quyền.
Nga nối lại đường bay trực tiếp đến Cuba sau 7 tháng gián đoạn. Ngày hôm nay, chuyến bay đầu tiên của hãng Northwind Airlines đã hạ cánh xuống Varadero, cách thủ đô La Habana khoảng 150 km. Công ty lữ hành Cuba Tour cho biết đã điện thoại tiếp đón những hành khách của chuyến bay đầu tiên nối thủ đô của Nga đến Cuba.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, sau những thất bại liên tiếp tại Ukraine, quân đội Nga bị dồn vào chân tường.
Việc lính Nga tháo chạy khỏi vùng chiến lược Kherson ở miền nam Ukraine và ngay cả tại các vùng lãnh thổ mà Moscow vừa tuyên bố sáp nhập vào Liên bang Nga đã làm rộ lên những chỉ trích gay gắt nhắm vào quân đội Nga, tức nước vỡ bờ. Không chỉ có công luận mà ngay cả trong giới tướng lĩnh tại Moscow cũng đã công khai bày tỏ phẫn nộ về chiến dịch quân sự đặc biệt mà Tổng thống Putin phát động để xâm chiếm Ukraine. Cho đến tận tháng 9 vừa qua, các phương tiện truyền thông ở Moscow, các quan chức trong chính quyền cũng như là các chuyên gia đều trước sau như một xem việc Điện Kremlin điều quân sang Ukraine là một nghĩa vụ cao cả. Lệnh động viên lính dự bị mà ông Putin ban hành hôm 21 tháng 9 đã khiến công luận Nga không còn tránh né cụm từ chiến tranh. Tiếp theo đó là hình ảnh những người dân Nga tìm mọi cách để trốn lệnh động viên và lần đầu tiên trong lịch sử công dân của một quốc gia đem quân xâm lược một nước khác đã phải ồ ạt đi tị nạn, như đã giải tỏa nỗi sợ hãi của công luận Nga khi nói về Ukraine. Những thất bại liên tiếp của quân đội trên chiến trường Ukraine cũng là một bước ngoặt trong cuộc chiến mà Moscow đã khai mào. Dấu hiệu gần đây nhất là phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng tại Hạ viện Nga, tướng Kartapolov. Hôm qua, ông đã cho rằng đã đến lúc quân đội phải nói thật với công luận về những thất bại tại Ukraine, vào lúc mà quân đội Ukraine đã giải phóng thị trấn Liman trong vùng Donetsk ở miền đông Ukraine, một mắt xích quan trọng về mặt hậu cần, thì Bộ Quốc phòng Nga vẫn khẳng định là đang ồ ạt tấn công và quân đội đang giáng cho kẻ thù những thiệt hại nghiêm trọng. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng tại Viện Duma đòi Bộ Quốc phòng của Nga phải nói sự thật với người dân, và tuyên bố này được ông đưa ra khi trả lời Soloviov, một nhà báo nổi tiếng là một người yêu nước và là cái loa phóng thanh của Điện Kremlin. Ngay Soloviov gần đây cũng đã không còn ngần ngại cho rằng quân đội Nga đang tự bắn vào chân mình khi để cho những kẻ bất tài chỉ huy chiến dịch quân sự Ukraine. Thận trọng hơn, một phóng viên chính trường của báo chí chính thức là ông Kot thì dám tường thuật lại rằng không có tin vui từ chiến trường Ukraine trong những ngày sắp tới. Trong tuần, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov đã táo bạo chỉ trích luôn cả những tướng lĩnh của Nga. Trước mắt, Kadyrov mới chỉ đánh ở vòng ngoài, tức là nhắm vào Alexander Lapin, lãnh đạo các chiến dịch trong vùng Donetsk. Kadyrov xem Lapin là một kẻ ăn hại, thiếu sót trong việc cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết trong việc tiếp liệu đạn dược cho những người lính đang cầm súng tại một địa điểm chiến lược như là Donetsk. Trong mắt của Kadyrov, người vừa được Tổng thống Putin thăng hàm thượng tướng, với thành tích thảm hại đó, Alexander Lapin chỉ xứng đáng là một thằng lính quèn. Ramzan Kadyrov còn cho rằng Nga nên dùng đến bom nguyên tử loại nhẹ để giải quyết vấn đề Ukraine. Không hiểu rằng việc Tổng thống Putin vừa thăng hàm thượng tướng cấp bậc cao thứ ba trong hàng ngũ của quân đội Nga cho ông Kadyrov có phải là một lời cảnh cáo mà chủ nhân Điện Kremlin gián tiếp gửi đến các tướng lĩnh ở cấp cao nhất trong hàng ngũ quân đội và bên Bộ Quốc phòng Nga hay không? Trong trường hợp mà giả thuyết này được xác nhận, thì rõ ràng là quân đội Nga mà đứng đầu là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tư lệnh quân đội Nga Valery Gerasimov đang chịu búa rìu từ phía công luận, từ phía chính giới, từ phía Tổng thống Nga và cả phe diều hâu của Nga. Vẫn trong kịch bản đó, câu hỏi kế tiếp là làn sóng phẫn nộ hiện đang nhắm vào quân đội Nga có dừng lại ở đó hay trái lại sẽ lan rộng tới cả Điện Kremlin. Đầu tháng trước, hơn một chục chính khách Nga ở cấp địa phương đã ký một bản kiến nghị đòi Tổng thống Putin từ chức và thậm chí là phải bị xét xử về tội phản bội nước Nga bởi Putin là mối đe dọa chính đối với an ninh của Nga như một nghị viên tại thành phố St. Petersburg, quê hương của ông Vladimir Putin đã ghi nhận. Không ai có thể dự báo về tương lai, chỉ biết rằng lớp sơn bề ngoài về sức mạnh của quân đội Nga, về quyền lực của chủ nhân Điện Kremlin ngày càng để lộ nhiều vết rạn nứt.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn. Nếu đại chiến xảy ra, Pháp có đủ sức để chống chọi hay không? Cuối cùng là tạp chí Xã hội của Chi Phương, với tân chính phủ mới, kinh tế Anh Quốc bên bờ vực suy thoái. Còn ngay bây giờ là mục Theo Dòng Thời sự do Trọng Thành biên soạn về chủ đề các kịch bản Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh Ukraine.
Kính thưa quý vị, cuộc chiến tại Ukraine do Nga phát động bước sang một khúc quanh mới vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 này. Sau hàng loạt thất bại nặng nề, chính quyền Nga quyết định động viên bán phần, khẩn cấp trưng cầu dân ý tại các vùng chiếm đóng để nhanh chóng sát nhập. Moscow đe dọa dùng cả vũ khí hạt nhân để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ngăn chặn đà tiến của quân đội Ukraine. Bên cạnh nhóm các chuyên gia đặt trọng tâm và niềm tin vào chiến lược săn đe và hành xử khéo léo của chính quyền Mỹ cùng các đồng minh, đủ sức ngăn cản Nga dùng vũ khí nguyên tử, thì nhiều chuyên gia khác lại nhấn mạnh đến xác suất tuy thấp, nhưng một khi đã xảy ra thì việc Nga dùng vũ khí hạt nhân kiểu gì thì các hệ quả để lại sẽ là những thảm họa khôn lường mang tính toàn cầu.
Đầu tháng 10, 2022, tuần báo Lopes đăng tải bài phỏng vấn chuyên gia Mỹ Joseph Cherenchon, người đã 35 năm nay theo dõi vấn đề các hiểm họa hạt nhân quân sự và dấn thân trong nhiều hoạt động giải trừ hạt nhân. Bài phỏng vấn mang tựa đề Putin và vũ khí nguyên tử, 4 kịch bản kinh hoàng theo Joe Cherenchon.
Kịch bản thứ nhất là ông Putin sẽ cho nổ một tên lửa hạt nhân tại vùng Biển Đen, và để gây ấn tượng hơn, thì tại một vùng không có người ở tại Ukraine. Có thể là sẽ không có người chết, không có thiệt hại lớn nào, nhưng đây sẽ là một cú sốc đối với toàn thế giới. Thế giới sẽ phải sững sờ bởi chưa bao giờ một vũ khí hạt nhân được sử dụng kể từ Thế chiến II, và lần thử bom nguyên tử ngoài không trung cuối cùng là tại Trung Quốc vào năm 1980. Kịch bản thứ nhất này không phải là chuyện giả tưởng, bởi đã nằm trong một số phát triển mới của học thuyết hạt nhân Nga, đặc biệt với khái niệm leo thang để buộc đối phương phải xuống thang. Hiện tại chính quyền Putin để một không khí mơ hồ bao phủ lên khái niệm này.
Nếu hành động đe dọa này không khiến các nước phương Tây ngừng ủng hộ Ukraine, chính quyền Putin có thể chuyển sang một kịch bản thứ hai.
Đó là sử dụng một vũ khí hạt nhân gọi là có sức công phá thấp để nhắm vào một mục tiêu quân sự, một nơi tập trung quân, một căn cứ không quân hay một quân cảng. Một vũ khí hạt nhân như trên thường được gọi là vũ khí hạt nhân chiến thuật, có sức nổ dưới 10 kiloton cho đến 100 kiloton. Hiện tại nước Nga sở hữu khoảng 1.900 đầu đạn hạt nhân gọi là chiến thuật như trên, mà giới chuyên gia nhiều nước châu Âu thì gọi là vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Để so sánh, tác giả dẫn ra trường hợp vụ nổ tại Hiroshima ở Nhật Bản vào năm 1945. Trái bom do Mỹ thả với sức nổ 15 kiloton ngay lập tức đã khiến 70.000 người chết, chưa kể người bị thương và chết sau đó do phóng xạ. Một vụ nổ 10 kiloton giới chuyên môn thường gọi là có sức công phá thấp thì tương đương với 20.000 trái bom B-52 nửa tấn mỗi trái thả xuống đồng loạt. Như vậy người chết sẽ rất nhiều, các thiệt hại vật chất là ghê gớm. Một hành động như vậy của chính quyền Nga chắc chắn sẽ nhận được các trả đũa ghê gớm từ Hoa Kỳ. Nga sẽ ngay lập tức bị cô lập hoàn toàn về chính trị, kinh tế, ngoại giao. nhiều nước vốn được coi là trung lập cho đến nay sẽ phải tỏ thái độ. Ukraine có thể được viện trợ vũ khí dồn dập. Hoa Kỳ và các đồng minh thậm chí có thể tấn công vào đơn vị quân đội Nga nơi phóng tên lửa hạt nhân.
Để giành lại thế thượng phong, chính quyền Putin có thể đi tiếp kịch bản thứ ba, sử dụng các loại bom hạt nhân có sức công phá đến 50 kiloton, tức mạnh gấp 3 hay 4 lần trái bom tại Hiroshima. Hàng trăm nghìn người có thể thiệt mạng. Mức độ hủy diệt là chưa từng có kể từ sau Thế chiến thứ hai. Kịch bản này được chuyên gia Joseph Cherenchon gọi là giả điên.
Kịch bản thứ ba này hướng đến mục tiêu làm phân hóa hàng ngũ của khối NATO. Đòn hạt nhân này có thể đánh gục tinh thần của chính quyền nhiều nước phương Tây với suy nghĩ là không nên tiếp tục nữa, Ukraine không đáng để chúng ta phải hy sinh an ninh quốc gia. Tất nhiên là nước Mỹ sẽ không nhường bước, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ trả đũa. Theo chuyên gia Joseph Cherenchon, thì trong những thập niên gần đây, khác với Nga, nước Mỹ đã phát triển được rất nhiều trong hệ thống vũ khí quy ước chính xác và mạnh, có thể ngay lập tức giáng cho phía Nga những đòn thảm khốc. Vấn đề là chiến tranh còn có thể dừng lại được nữa hay không?
Nếu không khuất phục được các nước phương Tây ngừng ủng hộ Ukraine, theo chuyên gia Joseph Cherenchon, chính quyền Putin có thể chọn một kịch bản leo thang liều lĩnh khác.
Đó là tấn công ngay một nước châu Âu, thành viên của khối NATO. Một quốc gia Trung Âu, cụ thể như Ba Lan, có thể là một cái đích. Putin có thể đánh vào một căn cứ không quân Ba Lan, nơi thường xuyên có các chuyến bay vận tải đi Ukraine, với một đầu đạn có sức công phá chẳng hạn gấp 3 lần Hiroshima. Theo chuyên gia Joseph Cherenchon, thì nước Mỹ chắc chắn cũng đã tính sẵn các phương án đáp trả với kịch bản này. Đòn trả đũa rất có thể sẽ là hạt nhân. Vấn đề chủ yếu theo tác giả là khi đã bước vào cuộc đối đầu bằng vũ khí hạt nhân, hai bên có khả năng dừng lại nữa hay không? Bước vào vòng xoáy của việc trả đũa hạt nhân là một con đường khó có lối ra. Vì chuyên gia Mỹ dẫn lại câu nói của cố Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan trong hồi ký, đó là ông không chắc mình sẽ bấm nút trả đũa hạt nhân hay không, cho dù nước Mỹ và đồng minh bị tấn công hạt nhân đầu tiên. Làm như vậy được lợi gì? Ronald Reagan đặt câu hỏi. Cá nhân Tổng thống Mỹ là người có quyền khởi động cuộc tấn công hạt nhân. Đặt mình vào vị trí của một Tổng thống Hoa Kỳ, ắt hẳn không ít người cũng đặt câu hỏi tương tự, bởi đằng sau quyết định đó là số phận của cả nhân loại.
Chuyên gia Joseph Cherenchon đặc biệt chú ý đến thách thức vô cùng nan giải với phương Tây, đó là xác định đúng lãnh đạo tối cao Nga thuộc loại người nào, một người rất duy lý hay là một kẻ hoang tưởng.
Theo chuyên gia Cherenchon thì nếu là người rất duy lý, ông Putin chỉ coi vũ khí hạt nhân như một phương tiện cần thiết để dùng nhằm đạt một ưu thế về quân sự, thậm chí một ưu thế mang tính chiến lược có ý nghĩa quyết định trong cuộc chiến tranh. Theo các hình dung này thì Putin sẽ cân nhắc kỹ lưỡng việc có dùng vũ khí hạt nhân hay không và dùng như thế nào. Đây là một quyết định mà lãnh đạo Nga đã hoàn toàn không coi nhẹ, bằng chứng là bất chấp nhiều thất bại nhưng ông ta vẫn chưa dùng. Nhưng nếu tình hình tồi tệ hơn, ông ta có thể tính đến việc sử dụng nhưng vẫn theo cách tính toán của một con người lý trí. Trong trường hợp thứ hai, Putin là một người khác hẳn. Tác giả dùng đến các tính từ hoang tưởng tự đại để nói về lãnh đạo Nga. Căn cứ vào bài diễn văn nói về việc sát nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine của lãnh đạo Nga, vị chuyên gia Mỹ cho rằng rất có thể mức độ đoạn tuyệt với hiện thực hay mức độ hoang tưởng của Putin đã ở mức rất cao. Cherenchon nhấn mạnh là trong trường hợp này, các biện pháp răn đe hạt nhân hay các đe dọa khác của các cường quốc nguyên tử đối với lãnh đạo Nga sẽ không còn ý nghĩa thực sự. Chính sách răn đe hạt nhân dựa trên giả định là đối tác phải là người duy lý có khả năng cân nhắc thiệt hơn. Cho đến nay, các tính toán của phương Tây vẫn dựa trên khả năng Putin là một người duy lý. Tuy nhiên, nếu kẻ sở hữu vũ khí nguyên tử không phải là một con người như vậy thì cần phải dự đoán một cách hành xử khác. Thông điệp chủ yếu của chuyên gia vũ khí hạt nhân Mỹ là cần phải từ bỏ quan điểm cố hữu về khả năng duy trì vũ khí hạt nhân như một phương tiện răn đe để ngăn chặn chiến tranh, nhất là khi chủ nhân của hệ thống vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới có thể là một kẻ hoang tưởng. Chỉ có giải trừ vũ khí hạt nhân mới là con đường giúp nhân loại giải thoát khỏi nguy cơ hủy diệt lơ lửng. Cũng như nhiều chuyên gia khác, ông chỉ trích xu thế coi việc sử dụng các vũ khí hạt nhân gọi là chiến thuật trở thành một chuyện tương đối bình thường. Báo chí Mỹ dẫn lời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis trong một cuộc điều trần đã nhận định không có cái gọi là vũ khí hạt nhân chiến thuật. Mọi vũ khí hạt nhân khi được đưa ra sử dụng đều có thể mang lại thay đổi có ý nghĩa chiến lược. Tổ chức USC của giới khoa học hàng đầu nước Mỹ nổi tiếng về các vận động giải trừ hạt nhân từ nhiều thập niên nay cũng chỉ trích mạnh mẽ khái niệm vũ khí hạt nhân chiến thuật, có nguy cơ đẩy nhân loại vào thảm họa chiến tranh hạt nhân.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân Ukraine tiếp tục đà tiến ở miền Nam, Nga sáp nhập nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Cộng đồng chính trị châu Âu họp phiên đầu tiên ở Praha, thủ đô Cộng hòa Séc. Bắc Triều Tiên bắn thêm 2 tên lửa đáp trả Mỹ và Hàn Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, sau những thất bại liên tiếp tại Ukraine, quân đội Nga bị dồn vào chân tường. Theo dòng thời sự, các kịch bản Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh Ukraine. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, kỷ niệm 5 năm phong trào MeToo, hội nghị 44 nước châu Âu, vấn đề tiết kiệm năng lượng, tỷ phú Elon Musk rốt cuộc lại mua Twitter, đó là những chủ đề được báo chí nói đến nhiều hôm nay.
Liên quan đến Ukraine, Lezeko nói về thất bại mới của quân Nga tại Ukraine. Nga lần lượt mất hết vị trí này đến vị trí khác tại vùng đất chiến lược Kherson và Donbass, chỉ trong vài ngày, phải lùi hơn 20 km. Nhưng Vladimir Putin nói rằng tình hình vẫn ổn định.
Hôm qua, tại 3 trong số 4 vùng mới bị sáp nhập, những quân cờ domino lần lượt rơi xuống tại Kherson sau đợt tấn công của Ukraine. Syhotnica và Davidiprik đã được tái chiếm. Bước tiến này mở ra khả năng tiêu diệt hoặc buộc đầu hàng đội quân Nga đang kẹt tại đây vì không còn cầu để xe bọc thép qua sông. Trong vài ngày tới, họ ở thế bị vây hãm và nếu Kherson thất thủ sẽ là một cái tát trời giáng cho Kremlin vì đây là vùng quan trọng duy nhất bị quân Nga chiếm ngay từ đầu cuộc xâm lăng. Song song đó, ở miền Đông Bắc, quân đội Ukraine nhanh chóng củng cố các vị trí ở Donetsk và Luhansk bị Nga kiểm soát từ 2014. Sau chiến thắng Liman, mục tiêu sắp tới là thành phố Kamina và Milovie. Trên tất cả các mặt trận, Kiev đã cắt hầu hết đường tiếp tế của Nga và đang oanh kích những tuyến còn lại. Quân Nga không còn đủ xe bọc thép để chống giữ và tấn công lại càng không thể. Lacroix cho biết, giờ đây Nga chỉ còn có thể tiếp liệu bằng những phương tiện tạm bợ như phà, cầu phao dưới lửa đạn pháo chính xác của Ukraine.
Theo Lacroix, hơn bao giờ hết, quân đội Nga phải chịu đựng nhiệt độ do lực lượng Ukraine áp đặt.
Bước tiến ở Kherson là kết quả của chiến dịch từ cuối mùa hè, được loan báo rầm rộ. Cuộc phản công khiến Moscow phải điều hơn 20.000 lính đến Kherson, trong đó có những đơn vị tinh nhuệ. Nhờ vậy, Kiev bất ngờ tấn công ở miền Bắc, khiến lính Nga phải tháo chạy khỏi Kharkov, đồng thời thu hút 1/6 quân đội Nga tại những khu vực rất khó tiếp tế. Kherson đang trở thành một hòn đảo. Các nhà bình luận quân sự ở Moscow tỏ ra cay cú, nhưng Kremlin cố trấn an rằng các tân binh sắp được đưa ra mặt trận sẽ làm thay đổi tình hình. Ngoài việc khẳng định 4 vùng mới sáp nhập vĩnh viễn thuộc về Liên bang Nga, ông Putin còn ký quyết định thâu tóm luôn nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia của Ukraine. Dấu hiệu cho thấy sự lúng túng là Kremlin phải mất đến 5 ngày mới cụ thể hóa biên giới mới. Liên hiệp châu Âu chuẩn bị đợt trừng phạt thứ tư tập trung vào những tay chân thân tín của Putin. Lysenko nhận thấy việc sáp nhập những vùng đất mà quân Nga sắp sửa thất thủ là sự kiện chưa từng thấy trong lịch sử. Dù vậy, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Nga đã kêu gọi quân đội ngừng nói láo về những thất bại.
Lysenko cũng cho biết Nga bị mất một phần lớn vũ khí hạng nặng, một điều hiếm thấy chỉ sau gần 7 tháng chiến tranh.
1/10 số chiến đấu cơ, chiến hạm và chàng hỏa tiễn, phân nửa số xe tăng có thể hoạt động và 40% xe bọc thép bị tiêu hủy. Đó là thiệt hại của quân đội Nga kể từ đầu cuộc xâm lăng. Ukraine đã trở thành nghĩa trang lớn nhất cho xe bọc thép Nga. Trang web Oris đếm được 1.250 xe tăng bị phá hủy đã được xác định qua những hình ảnh từ điện thoại thông minh có ngày tháng và địa điểm cụ thể. Còn số này cao gấp 9 lần số xe tăng bị mất ở Afghanistan trong suốt 10 năm. Về xe bọc thép, ít nhất 2.200 chiếc đã bị tiêu hủy. Nếu tính cả số xác xe không nhìn ra số hay đã tan tành không thể nhận dạng thì tỷ lệ lên đến 45%. Đa số chuyên gia cho rằng một đội quân viễn chinh không thể hoạt động hiệu quả khi bị mất trên 40% số vũ khí hạng nặng. Moscow có gần 8.000 xe tăng nhưng hầu hết quá cũ hoặc là để ngoài trời hơn 40 năm qua không bảo trì hoặc không đủ phụ tùng thay thế. Ukraine cũng mất trên 270 xe tăng, nhưng nay số chiến xa sở hữu lại cao hơn lúc ban đầu vì được các láng giềng hỗ trợ và tịch thu được hơn 400 xe tăng của Nga. Thiệt hại của pháo binh, không quân và hải quân ít hơn, chỉ có 118 hỏa tiễn Khát và Uragan bị phá hủy, khoảng 50 Sukhoi bị bắn hạ vì phi cơ Nga chè chặt hơn trước hỏa tiễn phòng không của Ukraine. Hạm đội sau khi mất soái hạm Moskva đã thu mình lại, không tham gia tác chiến ngoài việc thỉnh thoảng bắn vài quả Kalib. Kho hỏa tiễn hành trình sắp cạn kiệt. Nga đã bắn vào Ukraine 2.500 quả, trong khi tình báo phương Tây đánh giá Nga có tổng cộng 3.000 quả. Nga khó thể thay thế vì thiếu linh kiện điện tử.
Đặc phái viên Liberation tại Bilasaka, phía nam Kiev ghi nhận trong ngày hôm qua, đã có 6 drone tự sát do Iran cung cấp, tấn công vào một căn cứ quân sự của Ukraine. Loại vũ khí này đang thay thế dần các hỏa tiễn đạn đạo Nga.
Việc phải dùng đến các thiết bị bay không người lái của Iran chứng tỏ Nga đang thiếu hỏa tiễn đạn đạo loại Kalib trị giá đến 6 triệu đô la một quả. Ngoại trưởng Iran vội vàng chối cãi, nói rằng thông tin cung cấp drone cho Nga chống lại Ukraine là không có cơ sở, nhưng những mảnh vụn của drone ghi rõ chữ Geran 2, tên của Nga dành cho Shahed-136, loại drone tự sát mà Tehran đã cung cấp khoảng mấy trăm chiếc cho Moscow. Phát ngôn viên không quân Ukraine khẳng định Nga đang chuyển qua dùng hàng loạt drone loại này để tiết kiệm những hỏa tiễn có độ chính xác cao.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên chiến trường Donbass, đặc phái viên Le Monde mô tả tại Liman vừa được giải phóng, cảnh kinh hoàng sau trận đánh. Cuộc chinh phục Liman kéo dài và dữ dội, vì sau vụ chạy trốn nhục nhã ở Izium, Moscow ra lệnh phải từ thủ.
Khung cảnh thật đáng sợ, dọc theo một con đường ở Liman, nhiều thi thể lính Nga nằm trên những băng ca của quân đội. Không ai hiểu tại sao những người lính bị thương này không được đưa về hậu cứ mà lại bị đồng đội bỏ rơi. Một sĩ quan Ukraine cho rằng quân Nga không chỉ bỏ lại các binh sĩ tử trận mà cả những người bị thương nặng, họ hoảng loạn vì sĩ quan chạy trước lính và đôi khi còn nhằm giành chỗ trên xe để chở chiến lợi phẩm cướp được. Những người lính tiểu đoàn vệ binh quốc gia Dnipro 1 kể lại, việc băng qua khu rừng hết sức gian khổ và trước đó phải vượt sông Donetsk để tránh bị phát hiện, các cano không dùng động cơ mà được kéo qua bằng ròng rọc và dây tời. Đợt tấn công đầu bị thất bại vì mình quá nhiều, binh sĩ phải lội ruộng, nước ngập tới đùi. Quân Nga bị bất ngờ bèn rút lui và gọi pháo bắn vào. Đội quân tiền phương của Ukraine báo với chỉ huy cho bắt cầu phao đưa xe tăng và pháo qua sông để đẩy nhanh tấn công. Dù chiến thắng, đại tá Yuri Bereza, chỉ huy tiểu đoàn Dnipro 1, vẫn giữ vẻ trầm tĩnh. Ukraine đã chứng minh Nga là người khổng lồ chân đất sét và nay cần nhanh chóng có thêm vũ khí trước khi Moscow gửi thêm lính làm bia đỡ đạn. Theo ông, nếu bất ngờ thần tốc là đồng minh của Ukraine thì thời trang lại là đồng minh của Nga.
Về mặt tuyên truyền, trong bài diễn văn mới nhất, Tổng thống Nga tự cho mình là thành lũy chống lại chế độ thực dân mới của phương Tây. Le Monde cho rằng Vladimir Putin đã cố tình bỏ quên các hoạt động của lính đánh thuê Wagner ở châu Phi.
Tờ báo mỉa mai, những nô lệ ở Thế Trang có thể trông cậy vào người bảo vệ mới mẻ này để chống lại một phương Tây ăn bám, cướp bóc thế giới, hết lời chẩn. Trong khi đó, Moscow không ngừng hỗ trợ quân sự cho các chế độ độc tài, nhờ đó Nga thu được nhiều lá phiếu ủng hộ của châu Phi ở Liên Hiệp Quốc. Sự hiện diện của lính đánh thuê giúp Nga thâu tóm nhiều mỏ đất hiếm, vàng và uranium. Theo nhà sử học Botagov Kasimbikova, việc khoác lên chiếc áo chống thực dân còn nhằm mục đích đối nội, biến hóa cuộc xâm lược Ukraine thành cuộc kháng chiến chống lại sự tấn công của phương Tây. Bà lưu ý, trước đó Tổng thống Ukraine đã có tuyên bố hướng về nhân dân các lãnh thổ thuộc Nga. Ông khẳng định, không ai bị bắt buộc tham gia một cuộc chiến tranh nhục nhã. Người Dagestan không việc gì phải chết ở Ukraine, người Chechnya, Ingush, Ossetia, Kavkaz cũng vậy. Kasimbikova nhắc nhở bối cảnh là sự phẫn nộ từ việc bắt lính ồ ạt nơi các sắc tộc thiểu số, nhất là ở Dagestan và Buryat. Khó thể nói rằng bảo vệ những dân tộc bị đàn áp, nhưng lại xua họ ra làm bia đỡ đạn.
Nhìn chung, phải chăng Vladimir Putin đã bại trận? Đó là câu hỏi mà Le Figaro đặt ra cho hai vị tướng, đồng thời là nhà nghiên cứu Olivier Kahn và François Chauvency.
Hãy còn quá sớm để nói tới thắng bại, vì chiến tranh còn là chính trị chứ không chỉ quân sự. Người ta bại trận khi chấp nhận thất bại, nhưng Putin cho thấy không sẵn sàng chấp nhận mà muốn lao vào một cuộc chiến kéo dài.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự do Minh Anh biên soạn qua chủ đề Nếu đại chiến xảy ra, Pháp có đủ sức để chống chọi không?
Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị,
cuộc xung đột tại Ukraine khiến giới quân sự Pháp lo lắng khi chợt nhận ra những thiếu hụt nghiêm trọng trong nhiều mặt. Một báo cáo gần đây còn đưa ra một kết luận cay đắng, đó là nếu một cuộc đại chiến nổ ra, quân đội Pháp có nguy cơ thất thủ chỉ sau vài ngày. Pháp đã gửi đến Ukraine những loại vũ khí gì, trong khi bản thân quân đội Pháp cũng đang vất vả tự trang bị cho mình? Theo điều tra của đài phát thanh France Inter, câu hỏi này thật khó trả lời, không như nhiều nước châu Âu khác hay như Mỹ chẳng hạn đã quyết định công bố chính thức các loại vũ khí cung cấp cho Ukraine, Pháp lại xếp những danh mục này vào diện bí mật quốc phòng. Tuy nhiên, qua các phát biểu của Tổng thống Emmanuel Macron và chính phủ Pháp, người ta chỉ biết rằng Paris gửi 18 khẩu pháo Kaza được rút ra từ kho dự trữ hạn hẹp vốn chỉ có 76 chiếc. Trước đó, Paris còn cung cấp thêm cho Kiev nhiều loại tên lửa chống tăng và xe bọc thép được giao hồi mùa hè năm nay. Tất cả những trang thiết bị này đều được trích ra từ kho dự trữ của Pháp. Điều này có thể khiến quân đội Pháp phải đối mặt với những nguy cơ thiếu hụt nhiều loại khí tài, đạn dược để huấn luyện binh sĩ. Trong phiên điều trần ngày 13 tháng 7 năm nay, trước Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng Thierry Bucard, thẳng thắn mô tả hiện trạng các binh chủng Pháp như sau. Khả năng trở thành một lực lượng viễn chinh không làm cho chúng ta có đủ năng lực để tiến hành một cuộc chiến cường độ cao. Việc thay đổi quy mô và hồi phục lại những năng lực mà chúng ta đã làm lu mờ là những thách thức lớn, hết lời dẫn. Vì đâu nên nổi, mọi sự bắt nguồn từ một quyết định lịch sử được nhiều đời chính phủ Pháp liên tục thực hiện từ 30 năm qua, một chính sách có thể được tóm gọn trong một công thức do cựu thủ tướng Pháp Laurent Fabius đưa ra hồi năm 1990. Theo đó, Pháp đang chạm đến những món lợi của hòa bình, theo như giải thích của nhà nghiên cứu Elie Tenenbaum, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về An ninh, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp trên đài France Inter.
À partir du moment où on est arrivé dans les années 90, on s'est rendu compte que l'appareil militaire tel qu'il
Từ những năm 1990, người ta nhận thấy là bộ máy quân sự của chúng ta kế thừa từ thời chiến tranh lạnh không còn phù hợp với một môi trường hòa bình. Bóng ma của một cuộc chiến lớn với một đại cường dường như đã được xua tan. Do vậy, một số thay đổi đã được khởi động năm 1991, chẳng hạn như từ 1.350 xe tăng chiến đấu trong bộ binh vào năm 1991, nay chúng ta chỉ còn 220. Và mục tiêu cho năm 2030 là 200 chiếc. Điều này cũng có thể tương tự cho số chiến đấu cơ đã giảm mạnh từ 700 chiếc trong năm 1991 xuống còn chưa tới 250 chiếc máy bay.
Không những kho vũ khí của Pháp bị suy sụp, mà quân số cũng giảm mất 30% trong vòng 3 thập niên. Báo Pháp L'Opinion ngày hôm nay dẫn các tuyên bố của Bộ Tham mưu quân đội Pháp khẳng định, với khả năng triển khai quân hiện nay, quân đội Pháp chỉ có thể phòng thủ được một đường chiến tuyến dài khoảng 83 km, ước tính này chỉ mới liên quan đến bộ binh. Cũng trong 3 thập niên này, ngân sách quốc phòng của Pháp giảm hơn gấp 2 lần từ mức 4% của GDP trong thời kỳ chiến tranh lạnh xuống còn 1,5% dưới thời nhiệm kỳ Tổng thống Nicolas Sarkozy. Nếu xung đột xảy ra, đây rõ ràng là một nguy cơ lớn, theo như chỉ trích từ nghị sĩ đảng, những người Cộng hòa, Jean-Louis Thierryot.
Très clairement, nous n'avons pas la capacité de tenir dans la durée, on va dire.
Rõ ràng là chúng ta không có đủ khả năng cầm cự lâu dài. Trong trường hợp tốt nhất, chúng tôi có thể nói sau một vài tuần là chúng ta sẽ gặp khó khăn, và điều cần phải lưu ý là khoảng thời gian giữa đặt và những trang thiết bị sẽ dài, thậm chí là rất lâu, đặc biệt là trong thời chiến. Hiện nay một quả đạn cối 155 ly giữa đơn đặt hàng và giao hàng phải mất 1 năm, một tên lửa là 3 năm và một chiến đấu cơ Rafale thì cần đến 4 năm. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang gặp vấn đề chung là vừa phải có đủ kho dự trữ cho ngay từ đầu một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra, vừa phải có khả năng tái lập kho dự trữ để có thể cầm cự lâu dài.
Ngoài vấn đề lập kho dự trữ, Pháp còn phải đối mặt với tình trạng chậm trễ trong công nghệ, trong khi Pháp cũng như nhiều nước châu Âu khác trong xu hướng chung giảm mạnh chi tiêu quốc phòng, thì nhiều cường quốc khác như Trung Quốc, Nga hay Mỹ tiếp tục gia tăng đầu tư. cựu nghị sĩ François Cornu-Gentil trên đài France Inter lấy làm tiếc rằng Pháp đã bỏ lỡ bước ngoặt phát triển công nghệ thô.
Người ta cứ nói là phải chế tạo drone, nhưng trên thực tế chúng không được cả quân đội Pháp lẫn các nhà công nghiệp quan tâm đến. Họ cứ nghĩ rằng chúng đơn giản chỉ là những món đồ chơi, trong khi điều này đang làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của chiến trường.
Về mặt chính thức, Pháp có một mô hình quân đội đầy đủ so với các nước láng giềng, nghĩa là có đủ tất cả các kiểu khí tài phục vụ cho ba binh chủng là không quân, hải quân và bộ binh. Nhưng điều nghịch lý là, để bảo đảm cho việc phòng thủ, Pháp vẫn lệ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ từ nước ngoài, do mọi thứ Pháp chỉ có một chút. Ông François Cornu-Gentil giải thích tiếp.
Pour les opérations africaines et notamment Barkhane, j'avais fait un rapport à l'époque.
Đối với những chiến dịch quân sự tại châu Phi như Barkhane chẳng hạn, tôi đã từng lập một báo cáo để chỉ ra rằng tự chủ chiến lược trong thực tế là không thể. Để vận chuyển thiết bị tại châu Phi, chúng ta lệ thuộc hoàn toàn vào các hãng của Nga và Ukraine. Khi đó, tôi đã nghĩ rằng điều này sẽ đặt ra nhiều vấn đề về sự độc lập, cũng như là tính bảo mật nữa. Chúng ta đã thấy vai trò quan trọng của hậu cần tại Ukraine rồi đấy. Nếu hậu cần không vận hành tốt, thì quân đội của quý vị cũng không tiến xa hơn được. Ở đây, chúng ta có những kẽ hở lớn về điều này.
Việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 như là một cú sốc mạnh trước mối đe dọa từ Nga. Từ năm 2017, chính phủ Tổng thống Macron đã đề ra đạo luật kế hoạch hóa cho 2017 dự trù các mức tăng quốc phòng, ban đầu là 1,7 tỷ euro mỗi năm cho giai đoạn 2017-2022, rồi tăng 3 tỷ euro mỗi năm cho đến năm 2025, để cuối cùng đạt mức 50 tỷ euro cho quốc phòng, tức khoảng 2% của GDP như yêu cầu của NATO và Mỹ từ nhiều năm qua. Chỉ có điều, nhiều quan sát của nhà nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, ông Elie Tenenbaum, thì trong nhiều năm liền, ngân sách cho quốc phòng thấp đến mức giờ khoản tăng này chỉ đủ để lắp các lỗ hổng hơn là đầu tư cho những trang thiết bị mới. Theo nghị sĩ đảng Những Người Cộng Hòa, ông Jean-Louis Thierryo, thì tình trạng này cho thấy nước Pháp thiếu chuẩn bị và có lẽ khó tự mình bảo vệ trong một cuộc xung đột có cường độ cao, và điều này cũng đã được khẳng định qua hai bài tập mô phỏng các cuộc xung đột trên thế giới được tiến hành hồi năm 2021.
Warfighter a montré qu'en une semaine d'affrontement haute intensité,
Warfighter đã cho thấy là trong một tuần đối đầu cường độ cao, chúng ta có nguy cơ bị tổn thất từ 800 đến 1.000 người, dù bị chết hay bị thương, đang dược trong kho gần như bằng số 0. Như vậy có nghĩa là qua cuộc tập trận này, người ta nhận thấy do thiếu đạn dược và khi tính đến số thiết bị hư hại, sư đoàn Pháp sau một tuần hoạt động rất tốt đã rơi vào tình trạng không thể khai thác sự đột phá của mình. Về phần bài tập Polaris, chúng ta có 3 hay 4 chiếc tàu bị đánh chìm, bởi vì một khi đã bắn hết đạn, con tàu trên biển chỉ là một chiếc vỏ không, cạn đạn dược, vô hình chung trở thành mục đích ngắm.
Biên bản tường thuật về cuộc tập trận Polaris của Ủy ban Quốc phòng các lực lượng quân đội đề ngày 16 tháng 2 năm nay còn cho thấy tình trạng thảm hại tương tự đối với không quân. Nếu mô phỏng theo các cuộc không chiến lớn như cuộc chiến Kippur giữa Ả Rập và Israel năm 1973 hay cuộc xung đột Falkland giữa Argentina và Anh Quốc năm 1982, điều hiển nhiên là đội tiêm kích của Pháp có nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn trong vòng 5 ngày. Trong bức tranh ảm đạm này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn thúc đẩy các ngành công nghiệp quốc phòng sản xuất nhiều và nhanh hơn nữa. Chỉ có điều, giữa lời nói và hành động luôn có một khoảng cách lớn. Làm thế nào thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng để lắp những lỗ hổng cho quân đội, đó còn là một bài toán đau đầu khác mà RFI tiếng Việt sẽ có dịp trình bày tiếp trong những ngày sắp tới.
Lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội với chủ đề với tân chính phủ kinh tế Anh bên bờ vực suy thoái, tạp chí do Chi Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí xã hội.
Ngay sau đại lễ quốc tang của Elizabeth đệ nhị kết thúc, nước Anh phải đối mặt với thực tế không mấy dễ dàng, lạm phát tăng cao kỷ lục lên đến 10% trong nhiều tháng, đồng bảng Anh rớt giá xuống mức thấp lịch sử. Phong trào đình công bắt đầu từ tháng 8 tiếp diễn. cuối tuần đầu tiên của tháng 10 vừa qua, hàng ngàn công nhân đường sắt đình công khiến hầu hết mạng lưới đường sắt của Anh Quốc bị tê liệt. Chỉ khoảng 11% tàu còn hoạt động. Một số nơi không có tàu nào chạy. Đây được coi là đợt đình công lớn của năm 2022, do công đoàn của các công ty khác nhau trong ngành phối hợp tổ chức đình công. Không chỉ lao động trong ngành đường sắt, mà cả hàng trăm ngàn lao động khác làm việc tại bưu điện, các cảng công nghiệp hoặc trong các xí nghiệp lần lượt đình công, sức mua giảm, giá năng lượng tăng cao, người lao động phản đối chính phủ của Thủ tướng Liz Truss yêu cầu thắt lưng buộc bụng trong nước để hỗ trợ cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga. Những người biểu tình yêu cầu chính phủ tăng lương và có biện pháp đối phó với lạm phát. Trong cuộc biểu tình hôm 1 tháng 10, nhiều người mang hóa đơn tiền điện ra đốt. Phong trào không trả tiền điện, đồn pay, khởi đầu từ tháng 8, vẫn thu hút đông đảo người dân tham gia.
Anh Quốc vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ đại dịch COVID-19, nay phải đối mặt cùng lúc với hàng loạt cuộc khủng hoảng về kinh tế, tiền tệ, xã hội. Trong trường hợp này, lẽ đương nhiên là lãnh đạo sẽ bị réo tên. Báo chí Anh trong những ngày qua không dễ dàng gì với tân thủ tướng Liz Truss, với những tựa như Liz Truss đã khiến Vương quốc Anh đi đến bờ vực suy thoái như thế nào chỉ trong một tháng. The Guardian, kế hoạch tăng trưởng của Liz Truss viển vông, không là gì khác ngoài một lọ thuốc ma thuật. The Financial Times, chào mừng đến với Anh quốc của Liz Truss, tất cả mọi người đình công.
Từ khi nhậm chức, bà Liz Truss đã đưa ra một loạt kế hoạch nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng mà một số được kế thừa từ chính phủ của cựu thủ tướng Boris Johnson. Thế nhưng, hầu hết các chính sách đều gây tranh cãi, ví dụ như việc loại bỏ mức thuế cao nhất 45% đối với những người có thu nhập trên 150.000 bảng một năm. Bộ trưởng Kinh tế Anh đã đưa ra thông báo thu hồi lại kế hoạch này vào ngày 3 tháng 10 vừa qua. Ngoài ra, bà còn đưa ra những đề xuất như thúc đẩy các khoản vay chính phủ để giải quyết tình trạng giá năng lượng tăng cao, hay thúc đẩy nhập cư để đối phó với việc thiếu lao động. Theo thăm dò gần đây, khoảng 50% dân Anh cho rằng Liz Truss nên từ chức. Niềm tin vào đảng bảo thủ cầm quyền đã sụt giảm, khiến đảng lao động lên ngôi. Một thăm dò khác do YouGov và The Times thực hiện chỉ ra rằng đảng lao động Anh đang dẫn trước 33 điểm so với đảng bảo thủ trong ý định bầu cử, với tỷ lệ 54% cho đảng lao động so với 21% cho đảng bảo thủ. Khoảng cách giữa hai đảng còn lớn hơn cả chiến thắng lịch sử của đảng lao động năm 1997 dưới thời của Tony Blair. Về cuộc khủng hoảng tại Anh Quốc, RFI tiếng Việt trao đổi với bà Erika Constantine, giảng dạy tại Đại học Lancaster, chuyên nghiên cứu về hoạch định chính sách công và quản trị công. Thưa bà Erika Constantine, như đã nói ở trên, hiện Anh Quốc đang phải đối mặt với hàng loạt các cuộc khủng hoảng, cùng các cuộc đình công với quy mô lớn. Nếu như tình trạng này kéo dài, có thể khiến Anh có nguy cơ suy thoái. Những gì đang xảy ra ở Anh hiện nay gợi lại cuộc khủng hoảng những năm 1980 dưới sự lãnh đạo của bà đầm thép Margaret Thatcher. Kể từ khi bà Liz Truss lên nhậm chức, nhiều người trong giới học giả nhanh chóng so sánh Truss với Thatcher vì chương trình tranh cử của bà. Thưa bà Erika Constantine, bà nhìn nhận như thế nào về sự so sánh giữa hai thủ tướng?
Đúng là giai đoạn hiện nay có những điểm tương tự với những năm 1980 như lạm phát cao, lãi suất tăng, bất đồng của giới lao động. Anh Quốc đang chuẩn bị đón một mùa đông đầy bất mãn khác, Winter of Discontent, giống như mùa đông 1978-1979. Liz Truss và Margaret Thatcher đúng là có nhiều điểm chung trong tầm nhìn và tư duy lãnh đạo. Cả hai đều tin vào nền kinh tế thị trường tự do, quyền hạn của nhà nước bị giới hạn. Thế nhưng, những kế hoạch mà chính phủ của Truss đưa ra gần đây cho thấy sự can thiệp đáng kể của nhà nước như hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp năng lượng, doanh nghiệp nói chung và hộ gia đình. Đây là những khoản hỗ trợ lớn nhất trong lịch sử Anh Quốc. Về mặt này, tôi cho rằng bà Liz Truss có những hành động khác những gì mà bà Thatcher làm. Trước kia, Margaret Thatcher phải đối mặt với một nền kinh tế khác, đó là chấm dứt thỏa thuận sau chiến tranh, đòi hỏi chi tiêu chính phủ cao nhằm quốc hữu hóa và đánh thuế cao để có thể chuyển sang nền kinh tế tự do. Trong khi đó, nền kinh tế mà bà Truss thừa hưởng đã gần như tự do và cả thập kỷ mà kinh tế bị chững lại. Tân thủ tướng cũng hiểu được rằng, để giải quyết khủng hoảng, sự can thiệp của nhà nước là cần thiết, nhất là đối với một quốc gia tư bản.
It's becoming increasingly clear that state intervention is needed to manage the crises and indeed capitalism itself.
Trước các cuộc đình công quy mô lớn, chính phủ của Liz Truss gần đây đã tỏ ra muốn giới hạn quyền đình công để duy trì ổn định nền kinh tế. Theo bà, liệu nữ thủ tướng có thể đối phó với công đoàn hay không, giống như những gì mà bà Thatcher đã làm vào những năm 1980, đó là tước đi sức mạnh của công đoàn.
I'm not sure she is trying to win trade unions over particularly. I think the plan is to try to
Tôi không chắc là Liz Truss cố gắng chiến thắng công đoàn, nhưng theo tôi, kế hoạch của Truss là cố gắng quy các hoạt động của công đoàn và các hoạt động tập thể vào hành động bất hợp pháp thông qua các bộ luật khác nhau. Tôi không nghĩ là bà ấy có kế hoạch thỏa hiệp với công đoàn mà thay vào đó làm suy yếu vị thế của công đoàn và tính hợp pháp của tổ chức này. Liệu kế hoạch của bà có thành công hay không thì lại là một câu hỏi khác. Luật mà bà đưa ra dường như có thể được thông qua, mặc dù số thành viên trong công đoàn không ngừng gia tăng từ năm 2017. Do đó, liệu Liz Truss có đánh bại công đoàn được hay không thì còn tùy thuộc vào các hoạt động của công đoàn đang và sắp diễn ra. Công đoàn trong các lĩnh vực công nghiệp hoặc các nhóm ngành khác nhau, liệu họ có cùng nhau hành động để giải quyết bất mãn hay hành động riêng lẻ? Nếu như họ cùng nhau phối hợp đình công, thì đây chắc chắn sẽ là một vấn đề nan giải. Công chúng Anh cũng đang nhận thức được rằng không thể tránh khỏi một giai đoạn hỗn loạn có thể đang đến gần.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Liên quan đến chính sách nhập cư, chính phủ của Thủ tướng Liz Truss hôm 23 tháng 9 cho biết sẽ xem xét lại, nới lỏng chính sách nhập cư đối với lao động trong một số nhóm ngành để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Thông báo này được đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp thiếu lao động do các luật về thị thực nhập cảnh hậu Brexit quá khắt khe, đặc biệt là đối với nhóm ngành không yêu cầu trình độ cao. Trong một tiểu luận về chính sách nhập cư của Đảng Bảo thủ, bà đã lập luận rằng Đảng Bảo thủ phải cân nhắc giữa lợi ích riêng của Đảng với đặc tính vì lợi ích quốc gia và chống nhập cư và lợi ích của quốc gia, đó là duy trì nguồn lực lao động. Vậy thưa bà Erika Constantine, đề xuất nới lỏng nhập cư của chính quyền Liz Truss, theo bà, liệu có được ủng hộ, nhất là vào thời điểm hiện nay khi mà vị trí của Đảng Bảo thủ đang bị lung lay, liệu tín nhiệm của Liz Truss trong đảng có bị ảnh hưởng hay không?
In that respect, it's really no surprise that Liz Truss is proposing liberal changes.
Chặt nhập cư từ người tị nạn và cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19, không có gì đáng ngạc nhiên khi Liz Truss tính đến việc nới lỏng chính sách nhập cư. Trong chương trình tranh cử, bà đã đề cao tư tưởng tự do di chuyển để phát triển kinh tế và hứa hẹn hỗ trợ thị thực đối với lao động thời vụ trong một số lĩnh vực, ví dụ như trong nông nghiệp. Nếu những đề xuất của Liz Truss được thông qua, số người nhập cư tăng lên, tôi cho rằng điều này không ảnh hưởng đến tín nhiệm của bà và đảng bảo thủ. Dĩ nhiên, sẽ có những người trong đảng bảo thủ, những người ủng hộ Brexit và chống nhập cư lên tiếng phản đối. Một số người cũng đã lên tiếng kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm tân thủ tướng. Tuy nhiên hiện nay, công chúng Anh ít quan tâm đến nhập cư hơn 10 năm trước, chủ đề này cũng ít bị chính trị hóa hơn, vì ngay cả khi dưới thời ông David Cameron với những chính sách khắt khe, số người nhập cư trong nhiệm kỳ của ông vẫn cao.
Vậy theo bà, nước Anh sẽ ra sao trong nhiệm kỳ của Liz Truss?
I think her vision for the UK is to
Tôi nghĩ rằng tầm nhìn của Liz Truss đó là hướng tới một loại mô hình kiểu Mỹ để có thể mở rộng, tăng cường các yếu tố của thị trường lao động tự do mà nền kinh tế Anh Quốc phụ thuộc vào. Như vậy Anh Quốc sẽ có lực lượng lao động linh hoạt hơn, thế nhưng người lao động sẽ mất đi nhiều quyền lợi, giống như những gì được liệt kê trong cuốn Britannica Unchained được soạn thảo bởi các nghị sĩ trong đảng bảo thủ. Liz Truss muốn làm giảm thiểu tối đa vai trò của nhà nước mà thay vào đó là quyền của các tổ chức định chế bên dưới. Những đường lối lãnh đạo như vậy có thể giúp kinh tế tăng trưởng hoặc ngược lại là sự mở đầu của tình trạng trì trệ giống như những gì xảy ra vào năm 2008. Dĩ nhiên, liệu tầm nhìn của Liz Truss có đúng đắn hay không thì đây lại là một câu hỏi khác.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân đội Ukraine tiếp tục đạt tiến ở miền Nam, Nga sắp nhập nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Cộng đồng chính trị châu Âu họp phiên đầu tiên ở Praha, thủ đô Cộng hòa Séc. Bắc Triều Tiên bắn thêm 2 tên lửa đáp trả Mỹ và Hàn Quốc. mỗi ngày một sự kiện, sau những thất bại liên tiếp tại Ukraine, quân đội Nga bị dồn vào chân tường. Theo dòng thời sự, các kịch bản Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh Ukraine. Trong chương trình ngày mai thứ 6 mùng 7 tháng 10, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp nước Pháp giới thiệu về khu vực đồi Montmartre, quá trình thay đổi từ làng thành điểm du lịch nổi tiếng của Paris. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Pauline phụ trách. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.